Việt Nam tuần qua có gì lạ? Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson thuộc hạm đội 3 của Hải quân Hoa Kỳ từ cảng San Diego, California đã sang thăm Manila, Philippines. Tàu chở theo 72 phi cơ gồm cả chiến đấu cơ FA-18 Super Hornet và hơn 6.000 quân nhân và nhân viên. Chuyến viếng thăm của một hàng không mẫu hạm Mỹ lần đầu tiên trở lại Việt Nam khi cuộc chiến kết thúc năm 1975 có ý nghĩa lớn lao cho quan hệ Mỹ-Việt. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam giải thích.
Cái hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Hoa Kỳ lần đầu tiên đến Việt Nam, có thể nói đây là một sự kiện lần đầu tiên từ năm 1975 khi mà kết thúc cái cuộc chiến tranh Việt-Mỹ. Mới có một cái tàu sân bay của Mỹ hiện diện tại Việt Nam thì điều đó đánh giá, có thể nói đó là một cái bước nhích lên, tôi cho chỉ là một bước nhích lên, cũng nhưng mà cũng có ý nghĩa giữa cái quan hệ quốc phòng của Việt Nam và Hoa Kỳ. Có thể nói là một cái bước tiến triển nhỏ so với cách đây 5 năm. Vào năm 2013 thì lúc đó cũng ở Đà Nẵng thì chỉ có một cái cuộc giao lưu được coi là giao lưu hải quân giữa ba tàu chiến của Mỹ cập cảng Đà Nẵng mà thôi. Chứ còn lúc đó cũng chưa diễn ra cái gì cả. Thứ hai nữa thì tôi đánh giá thì đây là cái việc mà tàu sân bay của Mỹ cập cảng Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung nằm trong cái chiến lược NDS, tức là cái chiến lược quốc phòng và bảo đảm an ninh quân sự của Mỹ vào năm 2018. Thì cái chiến lược này thay thế cho cái chiến lược quốc phòng của Mỹ vào năm 2017. Mà cái chiến lược NDS 2018 thì xác định là rõ là Biển Đông chính là một cái trọng điểm của Mỹ trong cái việc bảo vệ về an ninh và an toàn hàng hải, và đồng thời là coi Trung Quốc và Nga, và đặc biệt là Trung Quốc, là một cái trọng điểm được coi là đối thủ của Mỹ trong cái việc cạnh tranh giữa các nước lớn ở khu vực Biển Đông nói riêng và trong cái địa chính trị toàn cầu nói chung. Đó chính là cái mục tiêu chính của người Mỹ khi mà họ đưa tàu sân bay hiện diện ở Đà Nẵng là như vậy. Thế ngoài ra nó còn có một cái điều mà có lẽ là hai bên Việt-Mỹ không tuyên bố ra, nhưng mà chúng ta cũng cần phải nói rõ là ở khu vực tại sao kỳ này Mỹ lại không đưa tàu sân bay vào Cam Ranh, cảng quân cảng Cam Ranh mà lại đưa vào Đà Nẵng. Tại vì ở Đà Nẵng, nói gì thì nói, hiện nay đang có cái giàn khoan của cái hãng ExxonMobil của Hoa Kỳ hoạt động. Thì cái hãng này đã khoan thăm dò cái mỏ cá voi xanh ở Đà Nẵng, và cái mỏ khí đốt này có một cái trữ lượng rất lớn và có thể dự kiến là đem lại cái nguồn thu cho ngân sách Việt Nam tới 20 tỷ đô la. Và nếu mà cái mỏ này khai thác thành công thì có thể nói là ExxonMobil cũng có được một cái phần lợi nhuận đáng kể ở đó. Và nó cũng là cái lợi ích của nước Mỹ ở khu vực Biển Đông. Nhưng mà trong thời gian khoảng vào cuối năm 2017 thì sau cái vụ mà Việt Nam bị thất bại ở bãi Tư Chính ở khu vực phía Tây, ở khu vực Biển Đông, phía Nam Bộ, có tin là Trung Quốc đã gây sức ép khi Việt Nam không được mà cho ExxonMobil là khai thác dầu khí ở Đà Nẵng. Tôi cho rằng cùng với cái chuyến đi của ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tới Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2017, và sau đó là Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis của Hoa Kỳ đến Việt Nam vào đầu năm 2018, thì cho thấy rằng Mỹ có khả năng là đưa tàu sân bay tới để một cái động tác để răn đe đối với Trung Quốc, và đồng thời là cũng đưa một cái lực lượng hải quân hùng hậu cũng như không quân hùng hậu để sẵn sàng bảo vệ cái giàn khoan của ExxonMobil. Thì đó chính là cái ý nghĩa quan trọng của hàng không mẫu hạm của Mỹ tới cảng Đà Nẵng trong năm nay.
Dạ vâng, thưa anh, những người theo dõi tình hình thì ngạc nhiên là tại sao về phía Trung Quốc họ cũng có những cái tàu sân bay giống như là Liễu Ninh mà chưa bao giờ đến Việt Nam mà cập cảng Đà Nẵng lần nào hết. Thì giải thích vấn đề này như thế nào thưa anh?
Tôi cho rằng Trung Quốc rất muốn đưa tàu sân bay vào Việt Nam, và không chỉ đưa tàu sân bay vào Việt Nam mà còn đưa cả một cái lực lượng hải quân hùng hậu vào Việt Nam. Tất nhiên cái đó là nằm trong chiến lược độc chiến Biển Đông của Trung Quốc rồi. Nhưng mà cái việc này thì cần phải xem xét lại là cái thái độ, cái quan điểm của Việt Nam đối với cái việc này thế nào. Bắt đầu tôi cho là bắt đầu mọi việc nó tung tóe từ hồi 2014, tức là sau cái vụ mà giàn khoan Hải Dương 981, thì Trung Quốc làm mạnh quá, nhanh quá, thô bạo quá, và đã khiến giới lãnh đạo Việt Nam là to là sợ sệt Trung Quốc và sợ cái âm mưu là thôn tính của Trung Quốc, cũng như cái âm mưu là đánh phủ đầu của Trung Quốc. Chính vì từ 2014 tới giờ đó thì đó đã bắt đầu chứng kiến cái sự chuyển hóa quan điểm của Việt Nam đối ngoại về quân sự. Nếu mà trước 2014 Việt Nam vẫn duy trì cái thế đu dây quân sự, có nghĩa là giữa Bắc Kinh và Washington đều đặt qua lại, thì từ khoảng 2000 đầu 2016 thì lần đầu tiên tôi thấy là cái người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bắt đầu tuyên bố về cái việc là tàu Mỹ đi qua vô hại ở Biển Đông, tức là theo cái luật biển UNCLOS đó. Và như vậy từ đó tới giờ là hầu như là Hải quân Mỹ đều tuyên bố là sẽ đi vào vùng Biển Đông và có trách nhiệm ở vùng Biển Đông, và Việt Nam chỉ có việc là tuyên bố là tàu Mỹ đi qua vô hại mà thôi. Thứ nhất, đó là cái việc thứ nhất. Thứ hai là cũng khoảng giữa năm 2016 thì có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy là Việt Nam bắt đầu triển khai đưa tên lửa ra khu vực quần đảo Trường Sa để đối trọng với cái việc là trước đó Trung Quốc đã đưa tên lửa của Trung Quốc ra cái đảo Phú Lập mà Trung Quốc coi là của Trung Quốc. Và cho đến gần đây thì đặc biệt là sau cái vụ mà Việt Nam liên doanh với một cái công ty của Tây Ban Nha tên là Repsol để dự kiến là sẽ khai thác dầu khí ở khu vực bãi tư chính ở phía Nam Bộ, vùng biển Nam Bộ của Việt Nam, thì đã bị nghe nói là Trung Quốc đã cho tới 200 tàu là vây bọc và đẩy đuổi, gây sức ép để đẩy đuổi cái giàn khoan này đi chỗ khác. Và sau đó thì Repsol, mặc dù đã bỏ tới khoảng 30 triệu đô la chi phí ban đầu để thăm dò, cũng đã phải rút ra cái vùng biển khác để làm việc. Còn phía Việt Nam thì lại không dám có ý kiến gì về việc này. Thành thử tôi cho rằng với tất cả những cái động tác quân sự và ngoại giao chính trị của Trung Quốc gây sức ép nặng nề đối với Việt Nam như vậy đã khiến cái giới lãnh đạo Việt Nam co vòi và sợ Trung Quốc thật sự. Và từ cái tâm lý sợ sệt Trung Quốc như vậy cho nên là giới lãnh đạo Việt Nam đã phải tìm cách là ngả nhiều hơn sang Mỹ. Đó cũng chính là cái lý do mà họ đã quyết định là chấp nhận việc để một cái hàng không mẫu hạm của Mỹ vào Việt Nam và vùng biển Việt Nam trước khi có thể tính tới cái việc một cái hàng không mẫu hạm nào đó như của Liêu Ninh của Trung Quốc vào Việt Nam.
Dạ vâng, cũng có nhiều người cho rằng cái việc hàng không mẫu hạm Carl Vinson của Mỹ đến Đà Nẵng chỉ là cánh gác tượng trưng, trong khi đó thực lực gây sức ép chính là Trung Quốc. Và họ nghĩ rằng cần phải đưa một tàu sân bay đến Đà Nẵng, trong khi họ vẫn có một cái áp lực rất là lớn lên với chính quyền Việt Nam. Theo anh nghĩ như thế nào? Dạ.
Thực ra cái việc tàu sân bay của Mỹ vào Việt Nam nằm ở trong cái chiến lược quốc phòng NDS của Mỹ. Thì cứ nếu cứ đọc cái chiến lược quốc phòng NDS 2018 của Mỹ thì có thể thấy rõ là trong đó một cái cấu phần quan trọng ở trong đó là cái sự hiện diện của lực lượng hải quân và không quân ở Mỹ, của Mỹ ở Biển Đông. Cho nên là cái việc mà nếu mà có cơ hội thì tàu sân bay, sự hiện diện của tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông nói chung và ở những cái cảng của Việt Nam nói riêng là rất cần thiết. Và tôi cho rằng không chỉ ở Đà Nẵng đâu mà sắp tới Mỹ đang bàn cái việc tức là có thể kể cả cái việc tàu sân bay của Mỹ có thể vào cảng quân cảng Cam Ranh của Việt Nam như là một cái chốt chặn để đối trọng với cái sự khống chế thao túng Biển Đông của Trung Quốc. Tại vì Cam Ranh có cái vị trí quốc phòng rất là sung yếu và có thể nói là các chuyên gia quân sự đã tổng kết là ai chiếm ngược được Cam Ranh thì có thể khống chế được tới 2/3 là Biển Đông. Chính vì lý do đó mà tôi cho rằng người Mỹ hiện nay họ đặc biệt quan tâm tới cái việc là đưa các lực lượng hải không quân vào khu vực Biển Đông và vào Việt Nam nói riêng. Có thể là trong thời gian tới thì sẽ có những cái động tác, tôi cho là năm 2018 sẽ diễn ra thêm một số động tác nữa gắn kết giữa cái lực lượng quốc phòng nói chung và hải quân nói riêng giữa hai nước với nhau.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng. Trong phần sau của chương trình là chuyện vui buồn khi linh mục Đặng Hữu Nam rời nhiệm sở. Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua, linh mục Đặng Hữu Nam đã nhận được quyết định thuyên chuyển từ giáo xứ Phú Yên về giáo xứ Mỹ Khánh đều thuộc giáo phận Vinh. Buổi đón tiếp trọng thể của giáo dân Mỹ Khánh dành cho linh mục vượt ngoài sự mong đợi của mọi người, trong khi giáo dân Phú Yên tiễn đưa trong sụt sùi nước mắt. Linh mục Đặng Hữu Nam có cảm tưởng nào trước hai hình ảnh trái ngược này? Trước hai hình ảnh trái ngược nhau, một đằng là giáo xứ Mỹ Khánh đón tiếp linh mục rất thân bừng với cờ quạt và xe cộ rất đông. Một đằng thì giáo dân Phú Yên lại bình rịnh khóc lóc khi tiễn đưa ngài. Trước hai hình ảnh trái chiều này, linh mục có ý kiến gì ạ? Dạ.
Theo lẽ thường thì một con người sống với nhau thì chúng ta có tình cảm. Cái chuyện tình cảm đó sẽ có và nếu cái tình cảm đó sẽ được có và được nâng lên khi người ta thấy người khác sống cho mình, sống với mình và sống cùng với mình một cách thực sự. Tôi cũng rất là thường tình, đặc biệt là ở giáo phận Vinh, các linh mục khi được thuyên chuyển đến nhiệm sở mới thì người dân bản xứ đó rất là buồn, bởi vì cái buồn này, cái thứ nhất là cái tình cảm của con người đó là một chuyện thường tình. Cái thứ hai đó là đối với mục tử, đối với người có thể sống cho họ và chết cho họ, thì nghiêm nhiên cái sự tình cảm đó họ sẽ dành cho mình được nhiều hơn. Và đó là một cái điều mà có thể chúng ta thấy được trong cái cuộc sống hàng ngày. Cái điều thứ ba thì với một người linh mục ra đi vong tư cách là một mục tử, người dân tiên có thể người ta buồn, người ta tiếc, hay là người ta thấy ăn dở dang cái công trình của mình, thì hay là cả những cái vấn đề mà người ta nhìn đến tương lai phía trước, thì cái tình cảm đó của con người luôn luôn có. Và chúng ta cũng thấy thật là cái tình cảm nó không thể che giấu, nhất là cái tình cảm thực sự thì nghiễm nhiên nó sẽ được bộc lộ ra ngoài, dù được kìm nén hay là bị ngăn cản thì nó vẫn bộc lộ ra bên ngoài. Thì cái điều đó là cái điều thường tình của con người, và hơn nữa đó cũng là cái giá, đó là phần thưởng dành cho những người dám sống và dám chết cho người khác, và đó là cái điều mà người ta nhận ra từ thâm tâm và đáy lòng của con người. Còn đối với giáo sĩ Nguyễn Khánh thì họ cũng chia thay một vị linh mục của họ, họ cũng chia thay một giáo sĩ của họ, cũng trong tiếc thương, trong đau buồn, bởi vì họ đã từng gắn bó với vị linh mục và người lãnh đạo tinh thần của họ, người cha của họ, thì họ cũng sẽ buồn như thế. Và khi họ đón một linh mục khác về để làm các quản chính của họ, mặc dù cái chương trình này rất là thường xuyên trong giáo phận và họ biết, nhưng cái tình cảm của con người, và khi người ta đón một cách tưng bừng như vậy thì ít nhất thì so với bản thân tôi là người trong cuộc, cũng thấy được rằng là họ đang kỳ vọng gì ở mình, họ đang muốn gì ở mình. Và ngoài cái chuyện tình cảm và cái niềm tin của người có đạo dành cho các linh mục, thì còn những cái sự kỳ vọng nơi những ánh mắt, nơi những nụ cười, nơi những niềm hân hoan mà người Nguyễn Khánh đang chờ đợi và đang dành cho tôi. Thì tôi cũng sẽ đặt cho mình một câu hỏi, chúng ta đến để làm gì, đặc biệt trong ơn gọi là linh mục, đến để làm gì, sống với ai và sống như thế nào. Trong cái cuộc đời của linh mục sẽ được sai đi, sẽ được sai đến rất là nhiều xứ, và chắc chắn rằng mỗi giáo xứ, nhà thơ Đỗ Thiên Quân cũng nói, khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Vậy thì khi chúng ta đi, chúng ta để lại cái điều gì? Cái mà chúng ta để lại không phải chỉ là gia tài vật chất, cái mà chúng ta để lại, cái mà đánh động chính con người của chúng ta, đó là cái tâm hồn, đó là tình yêu và sự chân thật. Vậy thì đối với những người chưa tu hữu ngày hôm nay cũng vậy, sống những cuộc như trường trời như thế, thì người ta sẽ sẵn sàng sống cho ai và sống hết mình như thế nào?
Dạ vâng, cảm ơn linh mục rất nhiều. Dạ thưa, nhiều người có cái sự so sánh là việc đón tiếp linh mục giống như những người ở các tỉnh miền Nam là đón một linh thần về đình làng, thì linh mục nghĩ sao? Và thứ hai là linh mục vừa nói rằng sẽ làm gì với giáo xứ Mỹ Khánh, có lẽ câu hỏi đặt ra là linh mục sẽ làm được gì tại giáo xứ mới thưa ạ?
Thì trước tiên thì tôi phải trả lời, tôi là một linh mục, tôi đến đây để làm một giáo xứ, tôi là người lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tôn giáo của giáo xứ này. Vậy thì lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tôn giáo không chỉ nhìn đến cái bề trong hay là tâm hồn của con người, mà để nhằm đến chuỗi toàn diện của con người. Vậy thì góp tình toàn diện đó không chỉ là cơm ăn áo mặc, mà còn phải tất cả những gì thuộc về con người, như nhân quyền, tính nhân phẩm của con người phải được tôn trọng, như Thiên Chúa đã tạo dựng và muốn nuôi con người. Vậy thì tôi đến để được phục vụ, hay là để phục vụ? Thì điều đó, căn tính của người linh mục sẽ nói lên, đến để phục vụ và hiến mạng sống mình cho người khác và để cho người khác được sống và sống dồi dào. Vậy thì như tôi đã từng khẳng định ở Phú Yên, khi tôi đến Phú Yên thì tôi sẽ làm người của Phú Yên. Vậy thì hôm nay tôi đến giáo xứ Mỹ Khánh trong vai trò là một mục tử, thì tôi cũng phải trở thành người của Mỹ Khánh để cùng với nỗi đau của người Mỹ Khánh, để vui buồn với những niềm vui buồn của người Mỹ Khánh và sống thực sự cho người Mỹ Khánh và trong cái ánh sáng chân lý của Đức Giêsu Kitô và là gương mục tử cho những người làm cha xứ. Vậy thì tôi sẽ đi sát hơn với dấu chân của Đức Giêsu Kitô để sống cùng, sống với và sống cho người Mỹ Khánh một cách toàn diện.
Vừa rồi là linh mục Đặng Hữu Nam, và sau cùng là một số tổ chức tại Mỹ đã vận động và thu thập chữ ký hầu yêu cầu Tổng thống Trump cấm chuyển tiền về Việt Nam, tương tự như Tổng thống Bush đã cấm người Mỹ gốc Cuba chuyển tiền về xứ họ trước đây. Nếu việc này khiến ông Trump cấm chuyển tiền về Việt Nam, thì hậu quả đối với nền kinh tế Việt Nam ra sao? Ông Huỳnh Vũ Sơn, chuyên viên kinh tế ngân hàng tại Việt Nam cho biết.
Thì chắc ra nếu, tức là chúng ta dùng chữ nếu cái chuyện đó mà nó có thể xảy ra, mặc dù tôi không tin là cái chuyện đó xảy ra, thì cái hậu quả mà của cái việc mà giảm bớt một số kiều hối từ Mỹ về Việt Nam đó, thì tôi cho rằng nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến cái dự trữ ngoại hối hoặc là cán cân thanh toán của Việt Nam, chứ không có ảnh hưởng trực tiếp đến cái nền kinh tế. Thì tôi cho rằng cái việc mà kiều hối Việt Nam chủ yếu là một cái khoản chi tiêu cho các gia đình thân nhân của những người gửi kiều hối ở đây. Và tất nhiên là cái việc đó nó cũng sẽ có một ảnh hưởng gián tiếp. Ví dụ như là họ, nếu họ giảm chi tiêu, có thể là nó ảnh hưởng đến một tỷ lệ nào đó trên cái phần mà chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình trong toàn thể nền kinh tế. Thì cái phần đó, nếu tôi cũng dùng chữ nếu đây, nếu mà cái sự giảm đi đó là từ Mỹ, theo cái thống kê được biết là khoảng 4 tỷ đô la, thì nó cũng sẽ có một cái ảnh hưởng đến với cái tiêu dùng của hộ gia đình, một cái tỷ lệ là khoảng 1,5% trên cái GDP.
Dạ vâng, ông vừa nói tới dự trữ ngoại hối của Việt Nam và tháng rồi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng nhắc tới dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã tăng lên đến 59 tỷ đô la. Ông cho biết ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối như thế nào thưa ông?
Thì thật ra là như tôi nói, tất cả những cái khoản tiền như là kiều hối hay là những khoản mà chuyển ngân không mang tính chất thương mại đó, nếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động mua vào hoặc là các ngân hàng họ bán các khoản ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì tất nhiên nó sẽ hình thành một phần trong cái tổng khối dự trữ ngoại tệ của Việt Nam. Tuy nhiên thì cái việc mà có mua vào hay không, đấy là cái quyết định của hàng nước, họ sẽ tùy thuộc trên cái yếu tố là họ sẽ cân đối cái vấn đề là có cung cái tiền đồng Việt Nam so với là cái cung của đô la. Thì ở đây thì do rằng nó cũng sẽ tùy thuộc vào trong cái quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và có thể chỉ là một phần, tức là một tỷ lệ nào đó trên cái số kiều hối từ Mỹ gửi về đó thì sẽ được mua vào. Còn phần lớn thì nó cũng sẽ nằm ở tại các ngân hàng thương mại với tư cách là một cái khoản tiết kiệm bằng ngoại tệ, và cái người thụ hưởng họ sẽ dùng trong lâu dài, có thể họ giữ lại tiết kiệm hoặc có thể họ bán cho ngân hàng thương mại để họ cái tiền đồng mà họ gửi tiết kiệm bằng tiền đồng với một cái lãi suất nó cao hơn. Thì cho rằng là như tôi nói là cái ảnh hưởng trực tiếp đối với lại cái dự trữ cũng như cái thanh toán thì nó cũng chỉ là cái tỷ lệ mà thôi. Và thật sự thì hiện nay thì nó cũng chưa có cái thống kê nào tính toán đủ cái mức đó, tại vì người ta chỉ tính đến cái lượng kiều hối gửi về như năm 2007 là khoảng trên 10 tỷ đô. Và cái số trên số đó thì ngân hàng nước đã mua vào bao nhiêu thì thật ra tôi cũng không có nắm được cái số thống kê này.
Dạ vâng, con số thống kê lượng kiều hối tại Mỹ khoảng chừng 7 tỷ đô la, không nói là vấn đề con số chính thức, và ở Úc thì khoảng từ 3 đến 4 tỷ đô la. Ngoài ra thì lượng kiều hối thưa anh vẫn còn xuất phát từ những lực lượng lao động ở nước ngoài gửi về Việt Nam. Thành ra mỗi năm có lẽ là cái lượng kiều hối gửi về Việt Nam nhiều hơn những con số mà chúng ta vừa nói là 10 tỷ đô la, phải không ạ?
Thật ra cái 10 tỷ này là một cái con số thông qua cái ngõ ngân hàng, tức là đã ghi nhận được. Còn có nhiều khi tức là có những cái khoản tiền gửi về nhưng mà nó lại qua những con đường khác, nó không qua tổng hàng và rất khó được ghi nhận. Lấy ví dụ như là họ có những cái công ty hoặc là những cái cá nhân họ chuyển tiền bằng cách là họ sẽ thanh toán tiền ở nước ngoài và họ trả bằng ngoại tệ hoặc là bằng tiền đồng ngoại tệ Việt Nam, thì điều đó nó cũng sẽ không có gây ra một cái sự chuyển tiền thuần từ nước ngoài vào Việt Nam. Cho nên là con số mà thực sự gọi là kiều hối chuyển tiền nó, tôi cho rằng lớn hơn nhiều cái số mà 10 tỷ như theo thống kê.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Một câu hỏi cuối cùng, là một người sống qua hai chế độ, ông cũng biết rằng ngân sách quân viện Việt Nam Cộng Hòa trước đây chỉ mong có 300 triệu đô la, mà hiện nay lượng kiều hối ở nước ngoài gửi về Việt Nam với mức độ hơn 10 lần như vậy, thì ông nghĩ sao?
Thật ra thì nếu mà tính cái tương quan về trị giá đó, chẳng hạn cái 300 triệu đô la ở cái thời điểm năm 1955, tức là gần 50 năm trước đây đó, mà so với bây giờ thì tôi nghĩ nó cũng sẽ là một số tiền lớn, rồi có thể là nó đơn vị là tỷ đó. Tuy nhiên thì như anh cũng biết là ngày trước đó thì toàn bộ cái dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam cũng chỉ khoảng 250 triệu đô thôi, và so với cái mức dự trữ ngoại tệ mà là gần 60 tỷ thấy là nó đã tích cực vượt qua lớn, và thật ra thì điều đó cũng cho thấy rằng nó có một cái sự phát triển về mặt kinh tế và về mặt cái quan hệ thương mại giữa Việt Nam với các nước trong thời điểm gần 50 năm qua. Tôi không có số thống kê chính xác để mà biết rằng cái 300 triệu ngày trước đó, nó tương đương như bao nhiêu bây giờ, nhưng rõ ràng là đó cũng không phải là cái số nhỏ. Ý riêng của tôi đó thì cũng không phải là do là chúng ta thiếu mất mấy trăm triệu đó mà Việt Nam Cộng Hòa đã bị thất bại, còn nhiều yếu tố hơn khác nữa, chứ không có riêng gì về yếu tố ngoại tệ.
Vừa rồi là ông Huỳnh Bửu Sơn. Và đến đây, Việt Nam Tuần Qua cũng xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn đến tuần sau.